Mỗi ngày một sự kiện.
Đoàn thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải chăng chỉ là một trò bịp để nắng gần các nước? Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Thưa quý vị, chỉ 2 ngày sau khi thông báo áp thuế nhập khẩu 25% nhắm vào hàng hóa của Mexico, Canada và tăng thêm 10% thuế nhập khẩu đối với sản phẩm của Trung Quốc. Đến hôm qua mùng 3 tháng 2, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tạm ngưng một tháng việc áp thuế quan đối với hai nước láng giềng Canada và Mexico và để ngỏ khả năng thương lượng với Trung Quốc. Vậy đâu là ý đồ thực sự của ông Donald Trump khi đột ngột lùi bước sau những lời dọa nạt cứng rắn và đầy vẻ quyết tâm chỉ ít hôm trước đó nhắm vào các đối tác thương mại chính của Mỹ? Ngày 3 tháng 2, một ngày trước khi biện pháp áp thuế chính thức có hiệu lực, trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Donald Trump cho biết rất hài lòng về cuộc thương lượng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Theo hãng tin Pháp AFP, Ottawa sẽ chi 1,3 tỷ đô la và triển khai trực thăng và nhiều công nghệ mới để tăng cường giám sát biên giới với Mỹ. Trước đó, khi thương lượng với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, ông Donald Trump cũng được lãnh đạo nước láng giềng cam kết điều thêm ngay lập tức 10.000 binh sĩ đến biên giới với Hoa Kỳ để gia tăng kiểm soát biên giới, chống nạn buôn bán và vận chuyển chất gây nghiện fentanyl từ Mexico sang Mỹ. Fentanyl là lý do chính Tổng thống Mỹ đưa ra để biện minh cho việc dùng vũ khí thuế quan đối với Mexico, Canada và Trung Quốc. Theo nhiều nhà phân tích, dù tỏ ra cứng rắn, nhưng ông Donald Trump và đội ngũ cố vấn cũng thừa hiểu rằng việc tăng thuế nhập khẩu không chỉ gây ảnh hưởng cho đối phương, mà chính người dân Mỹ và giới doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng sẽ phải gánh chịu hệ lụy giá hàng hóa tăng nhanh chóng, dẫn đến lạm phát, bởi vì Trung Quốc, Mexico và Canada là những đối tác thương mại lớn nhất của Washington. 40% hàng hóa Mỹ nhập khẩu đến từ ba nước này. Hôm 2 tháng 2, cũng trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ lần đầu tiên thừa nhận rõ ràng là người tiêu dùng và các doanh nghiệp Mỹ có thể sẽ là nạn nhân. Thêm vào đó, Donald Trump cũng hiểu là đối phương sẽ có các biện pháp trả đũa và kinh tế Mỹ chắc chắn sẽ chịu thêm áp lực. Quả thực, tại Canada, không chỉ Thủ tướng Justin Trudeau công bố các biện pháp trả đũa thương mại, mà trên mạng xã hội, theo hãng tin Pháp AFP, cư dân mạng Canada đã hô hào chiến dịch tẩy chay hàng hóa do Mỹ sản xuất. Trang Le Devoir cũng cho biết người dân Canada đã phát động các phong trào, ví dụ như ngừng đi du lịch sang bang Florida của Mỹ, chấm dứt mua hàng trên mạng Amazon của Hoa Kỳ, hay tẩy chay chuỗi bán đồ ăn nhanh McDonald's, v.v. Về phía Trung Quốc, không chỉ đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới, Bắc Kinh hôm nay đã thông báo sẽ sớm áp thuế nhập khẩu đối với dầu lửa, khí đốt, than đá và nhiều loại ô tô của Mỹ. Báo Pháp L'Humanité hôm qua ví von gọi chiến thuật của Tổng thống Mỹ Donald Trump là tiến ba bước mà lùi một bước. Nói theo cách khác, theo học thuyết của Donald Trump thì đây là cái vỗ vai âu yếm sau khi bắn một tràng súng máy. Tổng thống Mỹ Donald Trump không phải là nói trước quên sau, mà dường như đây là chiến thuật lừa gạt, hù dọa hay bắt chẹt của ông. Tuy nhiên, theo nhận định của báo Le Monde ngày hôm nay, dẫu trước mắt Donald Trump có thể nhanh chóng đạt được một số nhượng bộ của Canada hay Mexico, nhưng về lâu dài, trò dọa dẫm nắn gần kiểu này của ông Trump sẽ vô tác dụng, thậm chí sẽ dẫn đến những tổn hại lâu dài cho nước Mỹ sau này. Le Monde trích dẫn bình luận hôm 2 tháng 2 của Larry Summers, cựu bộ trưởng tài chính dưới thời Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Theo đó, thuế quan của Donald Trump là một chiến lược dọa nạt, mà đe dọa thì không phải là chiến lược hiệu quả về lâu dài, dù là trong nước hay trên trường quốc tế. Larry Summers nhận định Donald Trump đang tặng một món quà chiến lược cho Tập Cận Bình, bởi vì Chủ tịch Trung Quốc có cớ để thanh minh cho những thất bại kinh tế của mình và mở ra một cánh cửa rộng hơn thu hút các đồng minh của Mỹ, bởi chính sách đe nẹt của Donald Trump cho thấy Mỹ không đáng tin cậy nữa.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, sau đó là phần tạp chí kinh tế. Trung Quốc và Mỹ, hai chiến lược cho cùng một trận chiến trí tuệ nhân tạo. Tạp chí do Thanh Hà trình bày. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam kỳ vọng trở thành trung tâm công nghiệp cao của Đài Loan nhờ nhân lực chuyên môn và năng lực tiếp nhận. Và sau đây là phần theo dòng thời sự, hệ lụy nào với kinh tế thế giới khi Donald Trump tuyên chiến thương mại.
Người đứng đầu Nhà Trắng áp đặt mức thuế trừng phạt 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, tăng thêm 10% thuế đánh vào các sản phẩm của Trung Quốc. Quả quyết sẽ sớm đưa ra quyết định đối với châu Âu. Dù đến phút chót quyết định áp thuế với hai nước láng giềng đã được tạm rút lại, nhưng cuộc chiến thương mại của Donald Trump vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ra xáo trộn nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu.
Ngay khi thông báo loạt đòn áp thuế đầu tiên, thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á đã lao dốc, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô. Giá đồng đô la tăng vọt báo hiệu tương lai kinh tế trên phạm vi quốc tế rất bất ổn. Ngay nhiệm kỳ đầu của Tổng thống tỷ phú Mỹ 2017-2021 đã mang dấu ấn trừng phạt thuế quan. Trong chiến dịch tranh cử lần thứ hai, Donald Trump đã hứa áp thuế lên 60% hàng xuất khẩu Trung Quốc vào Mỹ và nâng mức thuế với phần còn lại của thế giới lên 10%. Cộng thêm với các biện pháp trả đũa có thể xảy ra từ Bắc Kinh và Liên hiệp châu Âu, cuộc chiến thuế quan này từ nay đến năm 2029 sẽ khiến nền kinh tế Liên Âu thiệt hại 533 tỷ đô la, Hoa Kỳ thiệt hại 749 tỷ đô la và Trung Quốc mất 827 tỷ đô la, theo đánh giá trong một nghiên cứu của văn phòng tư vấn Roland Berger. Nhìn rộng hơn, điều đáng lo ngại là tương lai của hợp tác quốc tế, bà Tara Vagma, nhà nghiên cứu của Trung tâm Tư vấn Mỹ Brookings Institution, nhận định thế giới theo xu hướng đa phương của thập niên 1990-2000 sẽ không còn tồn tại nữa. Gộp tất cả các biện pháp thì chương trình của Donald Trump có nguy cơ dẫn đến bùng phát lạm phát mới. Theo ước tính của Trung tâm Tư vấn Mỹ Peterson, PIER, trong kịch bản xấu nhất, lạm phát có thể tăng thêm 7% cho Hoa Kỳ trong năm nay, 4,5% cho Trung Quốc và 2,5% với Mexico. Thuế hải quan không chỉ có nguy cơ làm giá cả tăng vọt, mà hậu quả liên quan đến vấn đề nhập cư cũng trở nên trầm trọng. Jean Moyac, nhà kinh tế trưởng tại tập đoàn bảo hiểm lớn AXA, nhận định hôm thứ Tư, đúng vào lúc Donald Trump tuyên bố muốn biến căn cứ Guantanamo thành một trung tâm giam giữ khổng lồ những người nhập cư bất hợp pháp bị trục xuất ồ ạt theo chủ trương của Donald Trump, mặc dù Hoa Kỳ đang thiếu nhân công. Trung tâm Pew Research Center đã ước tính có 8,3 triệu người lao động không giấy tờ có thể bị trục xuất khỏi Mỹ. Hậu quả là tiền lương sẽ tăng, kéo theo đó là lạm phát. Chỉ riêng biện pháp đối với người nhập cư này cũng sẽ làm lạm phát tăng 2% tại Hoa Kỳ trong năm nay, theo Viện Peterson. Kéo theo đó là lạm phát ở khu vực đồng euro cũng tăng 0,2% và 0,6% ở Trung Quốc. Ông Moyac cho biết thêm tất cả những điều này sẽ làm chậm tốc độ giảm lãi suất được các ngân hàng trung ương dự tính nhằm khuyến khích các hộ gia đình tiêu dùng và các doanh nghiệp đầu tư.
Cuộc chiến thương mại do Donald Trump phát động cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến động lực tăng trưởng toàn cầu, trong đó châu Á và châu Mỹ đóng vai trò quan trọng.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF gần đây đã cảnh báo rằng châu Á hiện đóng góp 60% vào mức tăng trưởng thế giới, nhưng có nguy cơ bị cuộc chiến tranh thương mại leo thang gây tổn hại. Tổn thất gây ra đối với sự tăng trưởng của Mỹ ban đầu sẽ ở mức thấp, các nhà phân tích của Berenberg cho biết trong một báo cáo. Nhưng các nhà phân tích cho rằng các thiệt hại sẽ lớn hơn theo thời gian, đồng thời dự báo các biện pháp trả đũa của các quốc gia khác sẽ làm tổn hại thêm đến tăng trưởng của Mỹ. Vào lúc IMF dự tính mức tăng trưởng 2,7% cho nền kinh tế Mỹ năm nay, Jamie Thompson phụ trách đưa ra những kịch bản kinh tế vĩ mô của văn phòng tư vấn Oxford Economics, ước tính nhiệm kỳ tổng thống của Trump có thể làm giảm 0,75 điểm phần trăm trong tăng trưởng toàn cầu và thương mại toàn cầu cũng sẽ giảm 3% vào cuối thập kỷ này. Cuộc chiến thuế quan dù có thực hay chỉ là đòn tâm lý thì những đe dọa từ Donald Trump được tung ra từ tháng 11 đã có tác động đến toàn bộ nền kinh tế thế giới. Thị trường chứng khoán lên xuống thất thường theo từng thông báo của ông Trump. Các nhà đầu tư thì do dự đầu tư vào các nước mà lâu nay vẫn vốn được coi như là hậu cứ để cung cấp cho thị trường khổng lồ của Hoa Kỳ.
Nhật báo Le Monde số ra ngày 2 tháng 2 có bài phân tích nếu như chính sách của Donald Trump không mang lại hiệu quả như dự tính, đó là vì kinh tế thế giới vận hành theo nguyên lý bình thông nhau.
Các tác nhân kinh tế đều biết cách lách trừng phạt, nhất là trường hợp Trung Quốc như giải thích của Viện Peterson. Khi nhằm vào Bắc Kinh trong nhiệm kỳ đầu, Donald Trump đã thúc đẩy các công ty Trung Quốc biến Mexico thành đầu cầu cho họ để vào lục địa Bắc Mỹ. Nhóm nghiên cứu của Rhodium đã thống kê được hơn 700 đầu tư trực tiếp với tổng giá trị 13 tỷ đô la của Trung Quốc vào Mexico năm 2018. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ với trao đổi thương mại lên tới 660 tỷ đô la, đứng trên Canada 618 tỷ và Mexico 610 tỷ. Trật tự thứ hạng này đã đảo ngược vào năm 2024, với Mexico lên hàng đầu, có giá trị trao đổi hàng hóa với Mỹ là 848 tỷ đô la, Canada 764 tỷ đô la và Trung Quốc chỉ còn 578 tỷ. Tuy nhiên, Mexico và Canada vẫn ở thế yếu, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn nhiều so với các nước láng giềng, nên sẽ ít bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại. Ví dụ, Mexico xuất khẩu 40% GDP, trong đó 80% là sang Hoa Kỳ, theo một nghiên cứu được Viện Peterson công bố hôm 17 tháng 1. Mức thuế 25% sẽ làm giảm GDP của Hoa Kỳ 0,26 điểm vào năm 2027, nhưng đối với Canada là 1,26 điểm. Tác động sẽ lớn và kéo dài hơn đối với Mexico, với mức suy giảm GDP có thể lên tới 2% vào năm 2032. Các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu trong một thế giới mà Tổ chức Thương mại Thế giới trên thực tế không còn tồn tại nữa, thì mỗi bên phải tự mình nỗ lực nhằm hạn chế tác động của các quyết định của Donald Trump. Tờ Wall Street Journal được Le Monde trích dẫn gọi việc áp thuế với hai nước láng giềng của Hoa Kỳ là cuộc chiến thương mại ngu ngốc nhất trong lịch sử, và nhắc lại một câu nói đùa: rủi ro khi là kẻ thù của nước Mỹ, nhưng cũng có thể chết khi làm bạn với họ.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm ngưng một tháng kế hoạch áp thuế quan đối với Canada và Mexico. Tổng thống Trump muốn một bảo đảm của Ukraine về đất hiếm đổi lấy viện trợ của Mỹ. Thủ tướng Pháp Bayrou sử dụng điều 49.3 của Hiến pháp để thông qua ngân sách, nhưng Đảng Xã hội không tham gia bỏ phiếu bất tín nhiệm. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Thùy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chuyển tiến cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động, việc đóng cửa cơ quan USS, cuộc gặp giữa ông Trump và Thủ tướng Israel, chiến tranh Ukraine là những vấn đề được báo chí đề cập nhiều hôm nay.
Về viện trợ Mỹ cho nước ngoài, Lexico nhắc lại câu thành ngữ có từ thế kỷ 13. Kẻ muốn nhấn nước con chó của mình thì cáo buộc nó bị bệnh dại. Đối với từng tổng thống Mỹ và trợ lý cắt giảm ngân sách Elon Musk thì cơ quan US là đáng dẹp bỏ. Liberation cũng nhận xét Musk và Trump tấn công vào US.
Hôm Chủ nhật, nhà lãnh đạo Thế giới Tự do tuyên bố USS cho một nhóm cực đoan gây phiền phức điều hành. Hết lựa chuẩn, ông chủ cơ quan hiệu quả chính phủ DOGE mới thành lập thì nói rằng đã thuyết phục được Tổng thống USS là một tổ chức tội phạm lừa đảo đã đến lúc phải chấm dứt. Lời đe dọa đã được thực hiện một phần lớn tại cơ quan độc lập quản lý 44 tỷ đô la, có 10.000 nhân viên trên toàn thế giới, nguồn tiền đã bị đóng băng 90 ngày, trụ sở bị đóng cửa, trang web được chuyển sang Bộ Ngoại giao và danh khoản trên mạng X bị khóa. Trong đêm, Nhà Trắng ra thông cáo về những lãng phí và lạm dụng ở USS. Được Tổng thống Kennedy thành lập năm 1961, cơ quan này được Quốc hội cho phép độc lập khỏi Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 1988. Các ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội kiểm soát hoạt động của cơ quan và các thanh tra kiểm toán thường xuyên. Trả lời Lexico, Mastayer, Chủ tịch Partnership for Public Service, khẳng định Tổng thống không có quyền đơn phương đóng cửa một cơ quan, kêu gọi Quốc hội nhanh chóng tổ chức điều trần.
Cách thức Elon Musk chiếm quyền kiểm soát USS giống như một cuộc đảo chính. Hơn 100 nhân viên lập tức bị cho tạm ngưng làm việc, kể cả nhân viên an ninh thanh tra.
Elon Musk khoe rằng đã sa thải 80% nhân viên. Twitter nói là có cả một bầy sâu trong USS. Tuần trước, các thanh niên của DOGE đến trụ sở yêu cầu cung cấp tất cả mọi dữ liệu, bị từ chối cho vào một phòng tối mật nên họ gọi Moss và cảnh sát hình sự can thiệp. Trước phương pháp thô bạo này, phe Dân Chủ đang bị tê liệt, bắt đầu phản ứng. Một nhóm dân biểu hôm qua đến trụ sở Joseph nhưng bị ngăn chặn. Nhóm khác đe dọa làm chậm lại việc thông qua các thành viên chính phủ. Một chuyên gia Joseph nói rằng Moss chẳng hiểu gì về tầm quan trọng cũng như giá trị của cơ quan này. Một quan chức Trung Quốc được Bloomberg dẫn lời cho rằng việc Hoa Kỳ ngưng viện trợ là tự phá hoại mình, cắt rời Washington khỏi những đối tác tiềm năng. Các chế độ độc tài thích thú về Joseph thường tài trợ cho truyền thông độc lập và xúc tiến dân chủ. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cổ vũ chiến thuật rất tốt của Elon Musk làm Joseph im tiếng, hy vọng nhà nước ngầm không nuốt sống được ông.
Liên quan đến việc áp đặt thuế quan, các báo có những phân tích về hệ quả và phản ứng của Canada, Mexico và Trung Quốc.
Hai nước Bắc Mỹ đã có được một khoảng thời gian ân hạn, còn Panama đã ngoan ngoãn chiều theo Washington. Phải chăng đây chỉ là ngón đòn để Donald Trump đạt bằng được những yêu sách của mình? Le Monde chẳng nhận xét của Wall Street Journal rằng việc áp thuế cho hai nước láng giềng là cuộc chiến tranh thương mại ngu ngốc nhất lịch sử. Nhắc lại một câu đùa là kẻ thù của Mỹ thì rất nguy hiểm, nhưng là bạn của Mỹ lại là nguy hiểm chết người.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về hoạt động đối nội, xin lỗi quý vị, về hoạt động đối ngoại, Thủ tướng Israel có vinh dự là quốc khách đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức, cho thấy tân chính phủ rất quan tâm đến Trung Đông. Nhưng Le Figaro và Lezeco đều cho rằng đây là chuyến thăm vừa tế nhị, vừa quan trọng của ông Benjamin Netanyahu.
Thủ tướng Israel đến Mỹ với vầng hào quang của người chiến thắng. Những tháng vừa qua, Netanyahu giành được những thắng lợi quân sự làm biến đổi hẳn thăng bằng chiến lược tại Trung Đông. Hamas bị đè bẹp, Ebola bị chặt đầu, Iran nay trong thế thủ. Tuy nhiên, chiến thắng này đạt được là nhờ quyết không nghe yêu cầu ngưng bắn của chính quyền Biden. Nhưng Trump không phải là Biden. Thỏa thuận hưu chiến vừa qua là nhờ áp lực lớn của Donald Trump thông qua đặc phái viên Steve Witkoff và sức ép không chừng tại đây. Ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai với tham vọng là người kiến tạo hòa bình. Trump có mục tiêu rõ ràng là kéo dài thỏa thuận Abraham, bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Ả Rập Xê Út và các vương quốc vùng vịnh. Nhờ đó, Ả Rập Xê Út sẽ đầu tư lớn vào Hoa Kỳ và có thể ký hiệp ước quốc phòng giữa Washington và Riyadh. Một dự án ống dẫn khí xuyên qua Syria cũng được xem xét với Qatar. Trump cần có để đạt được ngưng bắn lâu dài ở Gaza và viễn cảnh chính trị cho Palestine.
Với các mục tiêu chiến lược này, vấn đề chính trị nội bộ Israel chỉ là thứ yếu đối với Donald Trump, nhưng lại là sống còn cho ông Netanyahu, vì nếu nhượng bộ lớn, liên minh cầm quyền của ông sẽ sụp đổ.
Mối quan hệ tốt đẹp lâu nay giữa ông Netanyahu và ông Trump đã trở nên căng thẳng kể từ khi Thủ tướng Israel gọi điện chúc mừng ông Joe Biden đắc cử năm 2020. Sau đó ông Trump từ chối nói chuyện với Netanyahu trong một thời gian dài. Nhà phân tích David Markowski của Washington Institute for News Policy nhận xét Netanyahu cần thỏa thuận được với Trump về ba hồ sơ quan trọng: Gaza, mối đe dọa từ Iran, việc xích lại gần Ả Rập Xê Út, và như vậy phải rất thận trọng để tránh chọc giận ông Trump. Bên cạnh đó, phe nước Mỹ trước hết, tuy vẫn thù địch với Iran và ủng hộ Israel, nhưng ngần ngại trước những cam kết quân sự với nước ngoài, trong khi ông Netanyahu mong muốn được Hoa Kỳ giúp đỡ vì thời điểm hiện nay là cơ hội lịch sử để kết liễu chương trình nguyên tử Iran. Tehran đã bị mất năng lực phòng không, gần như là một đội bóng đá mà không có thủ môn. Nhưng một số nhà máy làm giàu uranium như nhà máy Fordo ở gần Qom nằm rất sâu dưới lòng đất, khó thể phá hủy được nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ và có thể cả không quân Mỹ. Tuy nhiên, Trump không muốn lao vào một cuộc chiến tranh mới trong khu vực. Có thể giải pháp sẽ là Netanyahu chấp nhận gia tăng áp lực ngoại giao trong một thời gian, cộng với gia tăng trừng phạt để Iran từ bỏ chương trình nguyên tử, đổi lấy cam kết của Trump là sẽ tấn công bằng quân sự nếu chiến lược trên đây thất bại.
Liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine, Le Figaro nghi ngờ có hơi hướng danh ta. Cách đây đúng 80 năm, ngày 4 tháng 2 năm 1945, tại thành phố Nghĩ Mát, Khi Bê, đã diễn ra hội nghị danh ta giữa ba cường quốc đang chiến thắng, đó là nước Mỹ của ông Roosevelt, Anh của Churchill và Liên Xô của Stalin.
Mục đích của hội nghị là phối hợp các chiến dịch quân sự chống lại Đức, Nhật và tổ chức hòa bình thế giới chủ yếu ở châu Âu. Ông Charles de Gaulle của Pháp thì không được mời. Roosevelt đang bị bệnh, tỏ ra ngây thơ trước Stalin. Ông trao cho nhà độc tài ở Điện Kremlin tất cả những gì ông ta muốn mà không đòi hỏi sự đáp trả, nghĩ rằng như vậy sẽ có được hòa bình. Việc phân chia vùng ảnh hưởng mang lại hậu quả thảm khốc cho người dân Đông Âu mà Tổng thống Roosevelt để rơi vào tay Stalin, bị áp đặt chế độ Cộng sản mà không hề được mời đến chăm ta để hỏi ý kiến. Yalta cho tới nay vẫn là biểu tượng cho việc các nước lớn phân chia thế giới mà không cần đếm xỉa tới các nước nhỏ. 80 năm sau, tình trạng này có cơ tái diễn với nước Nga của Putin và nước Mỹ của Trump đã công khai xu hướng đế quốc. Cả hai có thể bắt tay thương lượng mà bỏ qua nạn nhân là Ukraine và các quốc gia liên đới ở châu Âu. Có những dấu hiệu khiến người ta phải lo âu là đặc phái viên của Donald Trump về Ukraine, tướng Ken Loach vẫn chưa tới Kiev và Nhà Trắng ngưng viện trợ trong 90 ngày cho Ukraine.
Donald Trump không muốn mất thời gian tham vấn các nước liên quan, lắng nghe các đồng minh hay quan tâm đến những điều mà pháp luật quốc tế ngăn cấm mà khăng khăng áp đặt quyết định của mình.
Khi điện đàm với Thủ tướng Đan Mạch, Trump không theo cách ngoại giao thông thường là đưa ra những chọn lựa và bàn bạc mà chỉ hỏi thẳng cái giá của Greenland. Khi nữ thủ tướng sững sờ và từ chối, Trump cho biết sẽ có cách để bà phải nhượng bộ. Nhà lãnh đạo Đan Mạch lo sợ đã làm một vòng công du châu Âu để tìm kiếm sự ủng hộ. Bà Mette Frederiksen đã được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp đón ở Điện Élysée. Ông đã lịch sự không nhắc lại rằng bà luôn ngờ vực chủ trương chủ động chiến lược châu Âu của Pháp và từng nói rằng Copenhagen luôn cảm thấy gần gũi với Washington hơn là với Paris.
Vừa rồi là phần điểm báo của Thủy My. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà sẽ nói về Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai chiến lược cho cùng một trận chiến trí tuệ nhân tạo.
Tạp chí kinh tế.
Ứng dụng thông minh DeepSeek là một bằng chứng mới cho thấy Trung Quốc đã trở thành một cường quốc trong nhiều lĩnh vực công nghệ tiên tiến, không chỉ đi sau Hoa Kỳ. Các tập đoàn của Mỹ lấy sức mạnh của sự sáng tạo và của đồng tiền để phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Một công ty khởi nghiệp ở Hàng Châu đang chứng minh rằng đó không là con đường duy nhất để đạt đến đích. Viễn cảnh Bắc Kinh áp đảo thế giới với hàng rẻ low cost, kể cả về công nghệ mới, đang đặt Washington trước nhiều thách thức về mặt kỹ thuật, về chiến lược phát triển và cả về địa chính trị. Trên con đường phát triển những công nghệ của thế kỷ 21, liệu rằng nước Mỹ đã có phạm phải một số những sai lầm hay không? Vào lúc mà Nhà Trắng công bố kế hoạch Stargate 500 tỷ đô la, đây là một dự án đầu tư khổng lồ để phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, thì logo con cá voi xanh Trung Quốc của tập đoàn DeepSeek làm náo loạn thung lũng công nghệ Silicon ở California, cũng như là thị trường chứng khoán Wall Street ở New York. Lý do là một phiên bản Trung Quốc của ChatGPT được cho là thông minh hơn, gọn nhẹ hơn, hiệu quả hơn so với các công cụ của Mỹ đã ra đời. Những tên tuổi lớn trong thung lũng công nghệ California cũng phải thừa nhận là với ứng dụng DeepSeek, Bắc Kinh đã tung một đòn lợi hại trong trận chiến AI. Hiện tại còn rất nhiều những câu hỏi chung quanh công cụ trợ giúp thông minh này của Trung Quốc, một công cụ tìm kiếm và hỗ trợ miễn phí. Thế nhưng, theo ông Daniel Andler, một nhà triết học và cũng là một nhà nghiên cứu về toán học, về khoa học người Mỹ, thì lịch sử đã chứng minh rằng cứ mỗi một lần mà một công cụ sản xuất hay là một dịch vụ không còn là một thứ xa xỉ phẩm mà đã trở thành một mặt hàng đại chúng, thì đó là một sự đảo lộn, hay nói đúng hơn là một cuộc cách mạng. Trong trường hợp này, DeepSeek đã mang lại nhiều sự đảo lộn cùng một lúc, mà đầu tiên hết là một bước đại nhảy vọt của Trung Quốc về mặt kỹ thuật và giá cả. Công ty khởi nghiệp ở Hàng Châu do doanh nhân còn trẻ tuổi Lương Văn Phong lập ra mới chỉ cách nay có 2 năm đã trình làng một công cụ hiệu quả tương đương, thậm chí là còn thông minh hơn so với các đối thủ cạnh tranh ở Hoa Kỳ. DeepSeek cũng đã được phát triển từ những thiết bị thô thiển hơn so với những gì mà các kỹ sư ở Mỹ đã có trong tay để nuôi dưỡng trí tuệ nhân tạo. Về vốn đầu tư, để có được sản phẩm mới, căn cứ vào các thông tin chính thức của DeepSeek, thì ứng dụng này được cho là hiệu quả tương đương với ChatGPT của Mỹ. Nhưng trong lúc mà tập đoàn do ông Sam Altman điều hành đầu tư đến hơn 100 triệu đô la, thì Lương Văn Phong ở Hàng Châu chỉ mất có chưa đầy 6 triệu đô la. Ứng dụng thông minh của DeepSeek là một bằng chứng mới cho thấy Trung Quốc có thể trở thành công xưởng của thế giới, kể cả trong những lĩnh vực công nghệ tiên tiến nhất. Guillaume Crayer, phóng viên của tuần báo Pháp Le Point và của đài truyền hình France 24, phụ trách mục công nghệ cao, đã nói đến một sự phục thù của Bắc Kinh trong cuộc đọ sức với Washington.
Đây là một sự phục thù như ông Lý Khai Phục, một doanh nhân hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc, đã dự báo trong một cuốn sách ông cho ra mắt độc giả đã từ khá lâu nay về trận chiến giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Họ Lý đã trông thấy trước là một ngày nào đó Trung Quốc sẽ vượt trội nhờ mô hình mã nguồn mở open source. Ngoài ra, thành công của DeepSeek cũng là thất bại của các chính sách kiềm tỏa công nghệ Trung Quốc phát triển mà chính quyền Biden đã theo đuổi, và chắc chắn là Tổng thống Trump sẽ còn mạnh tay hơn. Điểm thứ ba ở đây là Trung Quốc trên nguyên tắc đã phát triển ứng dụng thông minh từ những bọ điện tử không thuộc thế hệ tiên tiến nhất, thậm chí là bị chậm so với các đối thủ ở Mỹ đến 2 thế hệ về chip điện tử. Vậy mà họ vẫn có những sản phẩm rất tốt. Điều này làm tôi liên tưởng đến trường hợp của Huawei. Mỹ cũng đã tìm mọi cách để ngăn cản nhà cung cấp thiết bị viễn thông này phát triển, nhưng họ vẫn hoạt động rất tốt ở châu Phi và nhiều nơi trên thế giới.
Jean Babinet, đồng chủ tịch của Hội đồng Quốc gia về Công nghệ Kỹ thuật số của Pháp, đã nhấn mạnh nếu như Hoa Kỳ trông cậy vào những trung tâm xử lý dữ liệu công cành, mà tiêu biểu nhất là thông báo của Nhà Trắng về dự án Stargate 500 tỷ đô la để xây dựng các data center, thì trái lại Trung Quốc tập trung vào một mô hình gọn và nhẹ hơn.
Contestablement quelque chose qui remet très largement en cause.
Phải công nhận là đã có một yếu tố mới khuynh đảo chiến lược phát triển của các đại tập đoàn công nghệ cao ở Hoa Kỳ. Mỹ dựa vào sức mạnh của sự sáng tạo và của đồng tiền. Các ông chủ trong lĩnh vực high-tech ở Mỹ chủ trương đầu tư thật nhiều tiền, lấy đó làm vũ khí để triệt hạ các đối thủ cạnh tranh. Họ chủ trương mở những trung tâm xử lý dữ liệu, data center, khổng lồ, để không một ai đủ vốn và đủ sức mở những data center khác to hơn là của Mỹ. Hoa Kỳ hiện trong giai đoạn xây dựng các data center kiểu này, nhưng cần phải nói đây là các khoản đầu tư chưa thu về được lãi. Trong lúc mà Hoa Kỳ đầu tư biết bao nhiêu tiền để mở các nhà máy xử lý data cực lớn và cực mạnh, thì DeepSeek bắt mọi người phải giật mình. Công ty khởi nghiệp này không cần những data center đồ sộ như của Mỹ và vẫn có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hiệu quả như các đối thủ Hoa Kỳ. Điều đó cho thấy tiền bạc và khả năng huy động thật nhiều vốn không là những yếu tố quyết định duy nhất để phát triển.
Không được tiếp cận với các thiết bị hiện đại như ở Mỹ, các doanh nghiệp của Trung Quốc đã có nhiều cách xoay sở khác nhau. Vẫn ông Gilles Babinet cho rằng, thành công của DeepSeek đang bắt ngành công nghệ kỹ thuật số của Mỹ phải rà soát lại cái chiến lược phát triển.
C'est une stratégie de défraiement, en fait, c'est-à-dire qui consiste à dire...
Mỹ áp dụng chính sách lấy thịt đè người, mang rất nhiều tiền ra để thiên hạ khiếp sợ. Không ai có điều kiện để đầu tư như Mỹ, và do vậy họ chỉ đi theo sau và phải dựa vào các doanh nghiệp Mỹ. Ông Sam Altman, chủ nhân OpenAI, từ 1.5 năm nay đã loan báo cho ra đời những sản phẩm mới, nhưng vẫn chưa thấy ChatGPT thế hệ 5 xuất hiện trên thị trường. Trong khi đó thì công ty khởi nghiệp của Trung Quốc lại có những ứng dụng thông minh hiệu quả. Đây là một thành công về mặt khoa học, bởi vì Trung Quốc sử dụng một phương pháp khác để phát triển trí tuệ nhân tạo. Họ cũng bắt buộc phải đi tìm một con đường khác, lý do là vì dưới tác động của các chính sách trừng phạt Washington ban hành, các hãng Trung Quốc không tiếp cận được với các loại chip tiên tiến nhất. Bản thân nhà cung cấp thiết bị Nvidia, một tập đoàn của Mỹ, đã thừa nhận rằng cấm xuất khẩu cho Trung Quốc cũng vô ích, bởi Trung Quốc có khả năng phát triển những ứng dụng hiệu quả từ những bộ điện tử không thuộc dòng đẳng cấp nhất. DeepSeek đã chứng minh rằng dù chỉ được sử dụng chip đi sau đến 2 thế hệ so với các đối thủ Mỹ, trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc vẫn lợi hại.
Một sự đảo lộn khác mà trí tuệ nhân tạo Trung Quốc đang mang lại là tương quan lực lượng trên bàn cờ địa chính trị, ngay cả trong một lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như AI, theo sát nút Hoa Kỳ, hiện nay không phải là châu Âu hay Nhật Bản, Hàn Quốc, mà lại là một công ty khởi nghiệp còn ít được biết đến của Trung Quốc, Charles Thibault, chuyên nghiên cứu về khía cạnh địa chính trị trong mảng công nghiệp kỹ thuật số, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, cho rằng còn quá sớm để kết luận là Trung Quốc đang làm thay đổi cuộc chơi trên bàn cờ AI.
C'est effectivement très encourageant du point de vue technologique, du point de vue de l'innovation.
Sự xuất hiện của công ty khởi nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là một điều đáng khích lệ về mặt sáng tạo và kỹ thuật. Tuy nhiên, tôi không dám nghĩ rằng DeepSeek làm thay đổi bàn cờ trong trận đấu về trí tuệ nhân tạo giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Với công cụ thông minh để hỗ trợ người sử dụng này, Trung Quốc đã có một bước đại nhảy vọt để giành được một chỗ đứng ngang hàng với Mỹ trong một lĩnh vực còn rất mới mẻ. Những bước kế tiếp, chúng ta phải tìm hiểu xem công cụ này được sử dụng như thế nào, để dùng vào việc gì. Tất cả chỉ mới bắt đầu, chưa thể biết được DeepSeek hữu ích đến đâu.
Cũng ông Charles Thibault, Viện IRIS của Pháp thận trọng cho rằng trong các thông cáo chính thức của Trung Quốc về những thành tích vượt bậc của ứng dụng DeepSeek thì cũng có một phần cái yếu tố tuyên truyền để chứng minh rằng không gì kềm tỏa được quyết tâm của Bắc Kinh để trở thành một cường quốc công nghệ thời đại kỹ thuật số. Điều đó không cấm cản sự trỗi dậy của công ty khởi nghiệp DeepSeek là bằng chứng cho thấy rằng chính sách kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc không hoàn toàn bóp chết sức sáng tạo và cái khả năng đổi mới trong làng công nghệ cao của quốc gia này. Về phía Hoa Kỳ thì Lầu Năm Góc thật ra từ lâu nay đã theo dõi rất kỹ tiến trình phát triển công nghệ cao của Trung Quốc, nhất là kể từ khi mà quốc gia châu Á này đề ra mục tiêu làm chủ công nghệ thông minh nhân tạo.
Từ lâu
nay, Hoa Kỳ đã theo dõi sát tiến trình phát triển công nghệ của Trung Quốc, đặc biệt là từ khi Bắc Kinh công bố kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn 2017-2025. Hàng năm Trung Quốc đầu tư 70 tỷ đô la cho trí tuệ nhân tạo, và từ khi đó, công nghệ này trở thành một vấn đề địa chính trị. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Việt Nam với đề tài Việt Nam kỳ vọng trở thành một trung tâm công nghệ cao của Đài Loan nhờ nhân lực chuyên môn và năng lực tiếp nhận. RFI thực hiện với phần tham gia của thông tin viên Nguyễn Giang từ Đài Bắc.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Đài Loan là nhà đầu tư lớn thứ tư của Việt Nam, có gần 3.200 dự án với tổng vốn đăng ký vượt 39,5 tỷ đô la Mỹ. Năm 2023, vốn đầu tư từ Đài Loan vào Việt Nam đã tăng gấp 4 lần so với năm 2022, đạt mốc 2,2 tỷ đô la Mỹ do các doanh nghiệp Đài Loan rời Hoa Lục để tránh hệ quả từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Từ một nước gia công các mặt hàng truyền thống, Việt Nam hiện được coi là điểm thu hút dòng vốn FDI của Đài Loan vào lĩnh vực công nghệ. Sự dịch chuyển rõ nét nhất là chuỗi cung ứng của Apple được các đối tác Đài Loan đưa sang Việt Nam với 9 dự án đầu tư mới và 7 dự án mở rộng quy mô đầu tư. Theo chuyên gia của chứng khoán Rồng Vàng, Foxconn Technology Group đầu tư thêm vào hoạt động ở tỉnh Bắc Giang, Quanta Computer thì xây dựng nhà máy đầu tiên ở Nam Định, BOE Technology và Bien Crystal đều có kế hoạch đầu tư vào nhà máy ở miền Bắc Việt Nam. Báo chí Việt Nam nhận định các nhà đầu tư Đài Loan có khẩu vị đa dạng. 80% tổng vốn đầu tư đăng ký của Đài Loan vào Việt Nam chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến và chế tạo, lĩnh vực xây dựng và bất động sản cùng với nhiều ngành nghề khác. Tuy nhiên, từ năm 2019, thị phần của các doanh nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, đặc biệt là chip bán dẫn, ngày càng lớn trong FDI của Đài Loan vào Việt Nam. Vậy sự thay đổi này bắt nguồn trong bối cảnh nào? Việt Nam và Đài Loan có những lợi ích gì? Dưới đây là phần giải thích của thông tín viên Nguyễn Giang tại Đài Bắc. Theo thống kê của Việt Nam thì Đài Loan là nhà đầu tư lớn thứ tư của Việt Nam. Thì Đài Loan bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ khi nào và các nhà đầu tư Đài Loan có chiến lược đầu tư như thế nào vào Việt Nam hiện nay?
Đài Loan đầu tư vào Việt Nam rất sớm, nếu không nói là một trong hai nơi xuất xứ của đầu tư vốn FDI, tức là đầu tư nước ngoài trực tiếp, gồm có Đài Loan và Singapore, vào khu vực kinh tế phía Nam của Việt Nam, ngay sau khi nước này thông qua luật đầu tư năm 1987 và có hiệu lực từ năm 1988. Các tài liệu của Đài Loan nói rằng từ năm 1988 cho đến năm 2000, Đài Loan đã đầu tư vào Việt Nam tổng số các dự án trị giá tới 31,2 tỷ đô la Mỹ. Trong khoảng thời gian này thì cơ cấu đầu tư có sự dịch chuyển qua hai giai đoạn. Ban đầu là các ngành cần nhiều nhân công như là ngành may mặc, giày dép, đồ gỗ, chế xuất thực phẩm. Và sau đó là giai đoạn 2, khi mà đầu tư của Đài Loan được bỏ vào các ngành có giá trị cao hơn như là ngành điện tử, bán lẻ, giao thông vận tải và cả dịch vụ y tế ở Việt Nam. Những năm gần đây thì đầu tư của Đài Loan vào Việt Nam đã bước sang giai đoạn thứ 3, gồm ngành công nghệ cao, dịch vụ tài chính, chuyên khoa y tế. Và đây là chiến lược được chính phủ ủng hộ với chính sách hướng Nam mới từ gần 10 năm qua đang phát huy tác dụng. Về cách đi của Đài Loan vào Việt Nam thì có thể thấy như sau. Việc chọn Việt Nam ở hai giai đoạn đầu là cách mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đài Loan có thể tiếp cận một thị trường gần gũi và lớn hơn gấp 4 lần về dân số với họ. Và so với Việt Nam thì trình độ phát triển của Đài Loan vẫn cao hơn, nên vẫn có ưu thế nhất định. Và lúc đó thì người ta nói về sự phân khúc thị trường Việt Nam đối với 3 nhà đầu tư vùng Đông Á là Nhật Bản bỏ tiền vào xây dựng cơ sở hạ tầng, Hàn Quốc xây cao ốc, các siêu thị, còn Đài Loan thì đầu tư vào ngành chế xuất, vì tầm vóc các doanh nghiệp của xứ Đài thì nhỏ hơn của Hàn Quốc và Nhật Bản. Thế nhưng, sang giai đoạn thứ 3 thì sự có mặt của công ty công nghệ cao như là Foxconn, Compal, Pegatron, Vistron hay là Vista đã đem lại một chất lượng mới cho đầu tư nước ngoài của Đài Loan ở Việt Nam. Khi mà đã bước vào giai đoạn thứ 3 là đầu tư công nghệ cao thì đây cũng là một lối thoát cho kinh tế Đài Loan. Truyền thông Đài Loan còn nói về mối liên hệ đặc biệt mang tính gia đình là có ít nhất 100.000 người Việt Nam đã kết hôn với người Đài Loan, tạo điều kiện cho giao lưu giữa hai xã hội. Số sinh viên du học hay là số nhà nghiên cứu Việt Nam đang làm việc ở các đại học Đài Loan này cũng lên tới hàng nghìn người. Và có những người thì đã làm việc trong các phòng thí nghiệm công nghệ cao, góp phần của mình vào nguồn nhân lực mà Đài Loan đang thiếu.
Nhiều doanh nghiệp công nghệ cao chip bán dẫn Đài Loan đã chuyển một phần hoạt động sản xuất sang Việt Nam do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, thì Việt Nam có phải là một đối tác mà Đài Loan có thể hoàn toàn tin tưởng hay không, trong khi Hà Nội khẳng định là kiên định thực hiện chính sách một nước Trung Hoa, và trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục đe dọa vũ trang Đài Loan và chưa bao giờ từ bỏ ý định thống nhất với hòn đảo, kể cả phải dùng đến vũ lực.
Quan hệ với Trung Quốc thực ra đã căng thẳng từ khi Tổng thống của Dân Tiến Đảng bà Thái Anh Văn lên cầm quyền nhiệm kỳ đầu năm 2008. Với năm 2016 thì Đài Loan đưa ra chính sách hướng Nam mới, đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam và 17 nước ở Đông Nam Á, Nam Á và Châu Đại Dương để giảm dần phụ thuộc vào nguồn đầu tư sang Trung Quốc. Trang Taiwan Panorama trong một bài hôm 23 tháng 11 năm 2023 thì cho rằng Đài Loan hiện có tới 80.000 doanh nhân đang làm việc ở Việt Nam và họ hoạt động trong 4.000 công ty với vốn đầu tư trực tiếp lên tới 400 tỷ đô la Đài Loan. Và nếu tính cả các nguồn đầu tư tiền Đài Loan gián tiếp qua các quỹ khác nhau thì con số này có thể lên tới 600 tỷ đô la Đài Loan. Hiện nay thì đúng là các đại công ty công nghệ của Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Đài Loan cũng Nhật Bản đang tìm kiếm các thị trường bên ngoài Trung Quốc để không phải bỏ trứng vào một giỏ. Khi mà Trung Quốc bị Hoa Kỳ đe dọa áp thuế quan rất là cao trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Chính sách một nước Trung Hoa mà Việt Nam tuyên bố tôn trọng thì không phải là yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế với Đài Loan, vì bản thân Trung Quốc cũng nhận rất nhiều đầu tư từ Đài Loan. Chẳng hạn tập đoàn Foxconn hiện nay đang thuê tới 1 triệu nhân công ở Trung Quốc. Tất nhiên chưa ai rõ là việc Việt Nam trở thành một điểm đến quan trọng trong chính sách Trung Quốc cộng 1, tức là cách phân tán nguồn đầu tư ra khỏi Trung Quốc của các đại công ty, liệu có khiến nước này bị chính quyền Trump nhiệm kỳ 2 áp thuế quan cao hay là không?
Liệu cơ sở hạ tầng cũng như là nguồn nhân lực ở Việt Nam có đáp ứng được yêu cầu khắt khe của các đại gia Đài Loan về chip bán dẫn hay không?
Chúng ta có thể suy ra từ các sự kiện cũng như phát biểu của giới chuyên gia công nghệ cao về vấn đề này. Với chuyến thăm đầu tháng 12 tới Hà Nội của ông Jensen Huang, tức là Hoàng Nhân Huân, tỷ phú Mỹ người gốc Đài Bắc, giám đốc điều hành tập đoàn Nvidia, thì khả năng đưa Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng công nghệ cao dùng trí tuệ nhân tạo, tức là AI, thì ngày càng gần với hiện thực. Dù Nvidia là công ty của Hoa Kỳ, thế nhưng họ chủ yếu dùng chất bán dẫn, tức là semiconductor, của TSMC, là tập đoàn lớn nhất của Đài Loan. Nvidia đã ký kết hợp tác thiết lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo cùng một trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam. Ngoài lý do địa chính trị và thương chiến Mỹ-Trung thì rõ ràng là các đại gia công nghệ Đài Loan hoặc là gốc Đài Loan như ông Jensen Huang phải có những đánh giá riêng về chuyên môn để chọn Việt Nam. Tại một hội nghị về công nghệ cao ở Đài Bắc ngày 14 tháng 11 năm 2024 mà tôi có được mời tham dự thì có một diễn giả là giáo sư Roger Liu, người Mỹ gốc Đài, hiện làm nghiên cứu chuyên về các ngành kinh tế công nghệ cao ở Đại học Tôn Trung Sơn, Cao Hùng. Ông đã trình bày một khảo sát thu thập ý kiến trong giới lãnh đạo ngành công nghệ cao ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Khảo sát này nói rằng bên ngoài khu vực Đông Bắc Á thì trong ASEAN chỉ có các kỹ sư Việt Nam là lực lượng chuyên gia đủ lớn về con số và năng lực sẵn sàng đón nhận công nghệ AI và semiconductor ở tầm vóc lớn.
Việt Nam được lợi như thế nào khi hợp tác với Đài Loan trong lĩnh vực chip bán dẫn ngoài việc gia công?
Cũng tại hội thảo ở Đài Bắc mà tôi đã tham dự thì có một thuyết trình khác của đại diện Nhật Bản nói là Việt Nam sẽ là điểm đến của công nghệ AI và tự động hóa trong tương lai gần. Cũng theo thông tin từ hội thảo này thì hiện trên thế giới có cả thảy 108 nhà máy chế tạo các sản phẩm semiconductor cũng như là AI automation, tức là tự động hóa dùng trí tuệ nhân tạo, chuẩn bị đưa vào vận hành năm 2027. Trong số đó thì châu Á có 78 nhà máy, Hoa Kỳ có 18 nhà máy và toàn bộ châu Âu cộng với cả Trung Đông gồm có Israel chỉ có 12 nhà máy. Sự vượt trội của vùng Đông Á trong công nghệ này thì đang là thách thức cho châu Âu, nhất là Liên minh châu Âu EU. Được biết là Hàn Quốc cũng muốn đưa một phần công nghệ AI sang Việt Nam. Vì dù hiện Việt Nam chưa có đủ các cơ sở nghiên cứu cao cấp như của Singapore, thế nhưng về nguồn nhân lực chuyên môn thì lại đông đảo hơn. Và nếu tính đến việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong y tế, thì Việt Nam với dân số 100 triệu người là một thị trường tốt cho việc triển khai dạng công nghệ này. Điểm lợi cho Việt Nam là một khi đã đặt chân được vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu mà khu vực Đông Á đang dẫn đầu thế giới, thì cơ hội nâng đẳng cấp của nền kinh tế lên là rất khả thi. Ngoài ra thì công nghệ AI tất nhiên là còn đem lại các lợi ích kinh tế cũng như là trong giao thông liên lạc trên cả nước. Tuy thế thì tất cả còn phụ thuộc vào các chính sách của chính phủ Việt Nam cũng như khả năng điều hành của bộ máy chính quyền. Liệu họ có thể tạo ra được các khu vực công nghệ mang tính đột phá hay là không? Nguyễn Giang trình bày cho RFI từ Đài Bắc.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm ngưng một tháng kế hoạch áp thuế quan đối với Canada và Mexico. Tổng thống Trump muốn một bảo đảm của Ukraine về đất hiếm đổi lấy viện trợ của Mỹ. Thủ tướng Pháp Bayrou sử dụng điều 49.3 của Hiến pháp để thông qua ngân sách, nhưng đảng xã hội sẽ không tham gia bỏ phiếu bất tín nhiệm. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, sau bản tin thời sự sẽ là phần điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đó là phần tạp chí xã hội do Chi Phương trình bày. Vén màn đế chế lừa đảo qua mạng tại Đông Nam Á, RFI phỏng vấn đại diện của một trung tâm nghiên cứu về vấn đề buôn người và nô lệ thời hiện đại. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai chiến lược cho cùng một trận chiến trí tuệ nhân tạo. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.